Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 28 tháng 5, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 27. Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm Chúa Giêsu, sự sống mang lấy ý nghĩa trọn vẹn là chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa không đâu trỗi vượt cho bằng khi Người sai con yêu dấu duy nhất của Người đến mặc lấy thân phận con người như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi, để chúng ta có được sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Chúng ta tin Chúa Giêsu Kitô là lời hằng sống. Nắm trọn quyền trên sự sống, Người có thể hy sinh mạng sống mình vì người khác và có thể lấy lại. Khi tự tỏ mình ra, Chúa Giêsu tuyên bố: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống." Sau đó, Người nói về lòng tin, về việc giữ lời Người và về sự thông hiệp trong tình yêu. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 23. Chúa Giêsu chính là sự sống, và Người mô tả sứ mệnh của Người ở trần gian là ban phát sự sống, là làm cho tất cả liên đới với nhau trong ơn cứu độ. Tôi đến để cho họ có sự sống và sống dồi dào. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 10. Lần này đến lần khác, Người liên kết sứ mệnh ban sự sống với nước Thiên Chúa. Người giảng về nước Thiên Chúa một cách hoàn toàn khác, ưu tiên dành cho người thấp hèn bé mọn. Người còn nói về sự tái sinh, mà nếu không được tái sinh thì không thấy được nước Thiên Chúa. Các môn đệ đầu tiên đã cảm nhận chính sự sống này, sự sống toàn diện, trong và nhờ Chúa Giêsu. Thánh Gioan mô tả kinh nghiệm này cách hết sức cụ thể. Những gì họ đã nghe, đã thấy, đã trông đợi và đã sờ đụng được, không phải là một cái gì thuần túy thể lý, nhưng là một sự sống có giá trị hoàn toàn khác hẳn, hoàn toàn siêu việt. Đối với họ, Chúa Giêsu chính là đấng đã đến đem lại cho họ sự sống và sự sống dồi dào. Chính trong bí tích thánh tẩy mà sự sống mới này được trao ban. Nhờ bí tích thánh tẩy, người tín hữu vượt qua cái chết vì tội lỗi để đến với sự sống trong Chúa Kitô. Nước hằng sống từ Đức Kitô trở thành mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Người còn là bánh hằng sống, bánh từ trời xuống đem lại sự sống cho thế gian. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 33. Chúa Giêsu muốn nói ở đây về sự hiệp thông trong bí tích thánh thể, hiệp thông với chính mình và máu của Người. Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh ta ban chính là thịt ta đây để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người ấy. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 56. Đó là lý do vì sao Thánh Phaolô vui mừng thốt lên: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô." Và đến lượt mình, Thánh Gioan đã công bố: "Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác." Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 16. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8 tháng 8 năm 2004, các số 58 và 59. 29 tháng 5 thứ 2, Thánh Vịnh tuần thứ 3. 30 thứ 3 tuần thứ 7 Phục sinh. 31 tháng 5 thứ 4, lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth lễ kính. Tháng 6, ý cầu nguyện chung, cầu cho các gia đình Kitô giáo, xin cho các gia đình Kitô giáo biết âu yếm đón nhận mỗi đứa con sinh ra và yêu thương đùm bọc những người bệnh tật già yếu cần được chăm sóc. Ý truyền giáo, cầu cho cuộc đối thoại liên tôn, vào việc hội nhập văn hóa của tin mình. Xin cho các mục tử và các tín hữu coi cuộc đối thoại liên tôn và việc hội nhập văn hóa của tin mừng là một việc phục vụ mỗi ngày để phát huy công cuộc loan báo tin mừng cho các dân tộc. Tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Mùng 1 tháng 6, thứ năm đầu tháng, Thánh Justino tử đạo lễ nhớ. Mùng 2 thứ 6 đầu tháng, Thánh Marcelino và Thánh Fero tử đạo. Mùng 3 tháng 6, thứ bảy đầu tháng, Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo lễ nhớ. Ban chiều, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mùng 4 tháng 6, Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương ban ơn cho mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ. Vì hôm nay, con một Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh, người đã đi trước mở đường, dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm phần chắc niềm hy vọng, sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống với nhiều bằng chứng. Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước. Phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài, nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang đi xa, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông mà nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời. Đó là lời Chúa. Hết thầy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiên reo vui, vì Chúa là đấng tối cao khả uy, Người là đại đế trên khắp trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng Vua ta.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xương ca vinh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn kêu gọi người, thế nào là sự phong phú gia nghiệp, vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho người Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy nhục dưới chân Ngài và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh, là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội long trọng mừng lễ Chúa lên trời. Qua những hình ảnh và từ ngữ được diễn tả ở trong Kinh Thánh, như trong bài đọc 1 và bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, chắc chắn chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen của từ ngữ. Bởi vì vào thời Chúa Giêsu, để diễn tả sự vĩ đại hay là sự vinh quang của Thiên Chúa, người Do Thái thường dùng những hình ảnh của chiều cao, như là Chúa ở trên cao, ở trên trời. Thiên Chúa được gọi là Đấng Tối Cao. Và Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Và trong Kinh Tin Kính, chúng ta cũng tuyên xưng: Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Điều quan trọng đối với các Kitô hữu tiên khởi, cũng như đối với chúng ta hôm nay, không phải ở việc muốn biết Chúa Giêsu lên trời như thế nào, nhưng là phải tận hiểu ý nghĩa sự ra đi của người. Sau khi hoàn thành sứ vụ ở trần gian, Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha. Từ nay, Chúa Giêsu Kitô phục sinh vắng mặt về thể hình, không ai có thể thấy hoặc nghe tiếng người nữa. Tuy nhiên, người luôn hiện diện với giáo hội, với mỗi người chúng ta, như người đã hứa: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Sự hiện diện vô hình của người chỉ có con mắt đức tin mới thấy được. Tuy nhiên, điều mà bài tin mừng hôm nay muốn nhấn mạnh chính là việc các tông đồ được sai đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân. Lễ Tăng Thiên là sự kết thúc công cuộc truyền giáo của Chúa Giêsu và là khởi đầu thời gian của giáo hội. Dĩ nhiên, giai đoạn mới này luôn là giai đoạn của Chúa Kitô, vì tất cả đều hướng về Người, cũng như Người là đích điểm của mọi hoạt động tông đồ. Nhưng đó cũng là thời kỳ của giáo hội và các môn đệ để làm chứng cho Chúa Kitô, cho tin mừng. Như trong bài đọc một khuyên nhủ rằng, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Đó là ý nghĩa mọi hoạt động truyền giáo của giáo hội. Trước khi về trời, Chúa Giêsu trao phó tất cả cho các môn đệ, tức là tất cả các Kitô hữu toàn cầu, sứ mạng tiếp tục công trình của Người cho đến ngày tận thế. Có thể nói, lễ Thăng Thiên là lễ mãn khóa ra trường của các tông đồ. Khi Chúa Giêsu được cất lên trời, thì cũng là lúc các tông đồ phải xuống núi, xuống để ra đi loan báo tin mừng cứu độ. Khi Chúa Giêsu về trời, thì cũng là lúc các tông đồ được sai đi. Sai đi để tuyên xưng niềm tin, tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết nhưng nay đã phục sinh, đấng đã chiến thắng tử thần và nay đang được tôn vinh, Người bởi Cha mà đến và nay lại trở về với Cha. Theo ý nghĩa thần học, Thiên Chúa vẫn ở với Chúa Cha và luôn ở với Chúa Cha, và Thiên Chúa được tôn vinh ngay từ khi Ngài đã phục sinh, chứ không phải cho tới bây giờ. Thế nhưng, qua Kinh Thánh, chúng ta thấy, ngày hôm nay Chúa Giêsu lên trời là không còn hiện diện hữu hình với chúng ta. Tôi còn nhớ, trong một cuộc tổ chức cho các em chạy đua tiếp sức, tôi thấy lúc quan trọng nhất mà các em cổ động mạnh nhất là lúc em đang chạy đưa cái gậy tiếp sức cho em kế tiếp, vì lúc đó là lúc quyết định được sự thành bại của cuộc chạy đua. Ai trao chậm là phần thắng chậm lại. Theo một cách so sánh nào đó, cũng thế. Chúa Giêsu chính là Người chạy xong phần của mình và đang trao cái gậy trách nhiệm tiếp sức cho các tông đồ chạy tiếp. Ngài ủy thác cho họ chu toàn công việc của Ngài là làm nơi trần gian. Hãy đi rao giảng, dạy cho muôn dân. Hãy tiếp tục thay nhau làm chứng về Thầy cho đến tận cùng thế giới. Trước khi lên trời, Chúa Giêsu nói với các tông đồ, anh em hãy đi khắp tứ vương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Công việc Chúa trao không phải là một trò chơi, nhưng là một sứ mạng đặc biệt. Không phải chỉ trao cho một vài muôn đệ, nhưng trao cho hết mọi người, hết mọi thế hệ. Không phải chỉ trong vòng một vài năm, nhưng cho đến tận cùng của thời gian. Đó là sứ mạng cao cả và trọng đại của giáo hội, và cũng là của mọi người và từng người chúng ta. Thánh Phaolô đã xác tín điều này khi Ngài nói, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Chính vì thế, truyền giáo không chỉ là công việc của các linh mục và tu sĩ, mà là của tất cả Kitô hữu. Đó là sứ mạng căn bản mà mọi Kitô hữu đã nhận khi chịu phép rửa tội. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có bổn phận cộng tác vào việc xây dựng và mở mang nước Chúa. Tất cả chúng ta đều có thể rao giảng tin mừng ngay trong gia đình, trong khu phố và trong cộng đoàn của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có thể là và phải là sứ giả tin mừng, là thợ xây hòa bình và là người gieo niềm vui và hy vọng cho thế giới. Xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng ta ý thức và hoàn thành sứ vụ Chúa trao trong sự vững mạnh của đức tin. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong siêu phi la tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người lời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban nhân loại Đức Giêsu Kitô Con một Chúa xuống thế làm người, chịu chết, phục sinh, và hôm nay Ngài đã cho Đức Giêsu lên trời để mở đường cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt cho các giám mục, các linh mục và tu sĩ luôn vững mạnh trong đức tin, hiệp nhất với nhau trong tình bác ái và nhiệt tâm rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa cho hết mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cũng như cho tất cả những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn đón nhận được ân bình an của Chúa Phục Sinh, cũng như luôn ý thức và thi hành sứ mạng tông đồ trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ai vì tin mừng mà đang gặp thử thách gian nan, luôn được Chúa nâng đỡ giữ gìn. Cho những người yếu đau bệnh tật được vui an và chữa lành. Cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng phục sinh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha toàn năng, xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng con ý thức trách nhiệm của mình để sống xứng đáng làm con Chúa và thi hành sứ vụ Chúa trao. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngư ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển, chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng với Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm làm đứng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đứng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là những chi thể người tin tưởng được theo người đến nơi mà chính người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Hân hoan, Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tin sớm việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh chân Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lần Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đường lên Olivet, cầm gành dâng ra mà đoàn lữ khanh một niềm vui bao la. Đường lên Olivet, núi ấy ngày nào Chúa đã hẹn gặp các tông đồ xưa.
Chúa đến ánh vinh quang chiếu soi ngàn đời. Chúa đến ánh vinh quang phục sinh ra trời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô, vị thủ lãnh của chúng con đang ngự trị, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong, chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Vui lên, vui nữ vương thiên đàng, vui nữ vương thiên đàng.
Mừng vui lên,
vui nữ vương thiên đàng, vui nữ vương thiên đàng.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ Nhật 28 tháng 5 là Chủ Nhật lễ Chúa Thăng Thiên. Chủ Nhật tuần qua, ngày 21 tháng 5, trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến ý nghĩa của lễ Thăng Thiên với những lời như sau. Anh chị em thân mến, sách Tông đồ Công vụ nhắc lại rằng Chúa Giêsu sau khi sống lại đã hiện ra cho các môn đệ trong vòng 40 ngày rồi được đưa lên trời trước mắt các ông. Đó là lễ Thăng Thiên, lễ mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày thứ Năm 25 tháng 5. Mặc dù tại vài quốc gia lễ này được dời lại Chủ Nhật tới, tức Chủ Nhật hôm nay ngày 28 tháng 5. Hành động cuối cùng này của Chúa Giêsu có hai ý nghĩa. Trước hết, khi lên trời, Chúa Giêsu mặc khải cách rõ ràng thần tính của Ngài. Sau khi đã chu toàn sứ mạng của mình trên trần gian, Chúa trở về nơi mà từ đó Ngài đã đến trong thế gian. Nơi đó là trong Thiên Chúa. Hơn nữa, Chúa Kitô lên trời cùng với nhân tính mà Chúa đã lãnh nhận và đã làm cho sống lại từ cõi chết. Nhân tính đó là nhân tính của chúng ta được thanh luyện, thần thiên hóa và được trở nên đời đời. Lễ Thăng Thiên mặc khải ơn gọi cao cả nhất của mỗi người. Con người được gọi đến hưởng sự sống đời đời trong nước Chúa, nước của tình thương, của ánh sáng và hòa bình. Trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên, Giáo hội cử hành ngày quốc tế truyền thông xã hội, ngày do Công đồng Vatican II mong muốn. Ngày quốc tế truyền thông năm nay là ngày thứ 40. Chủ đề của ngày truyền thông năm nay là các phương tiện truyền thông, mạng lưới thông tin, hiệp thông và cộng tác. Giáo hội chú ý đến các phương tiện truyền thông, bởi vì chúng là chiếc xe quan trọng để phổ biến tin mừng và cổ võ tình liên đới giữa các dân tộc, vừa lôi kéo sự chú ý đến những vấn đề to lớn còn đang ghi dấu các dân tộc một cách sâu xa. Chẳng hạn như hôm nay, với sáng kiến Thế giới xuống đường chống nạn đói, một sáng kiến của chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hiệp Quốc nhắm gây ý thức nơi các chính phủ và dư luận công chúng về việc cần phải có hành động cụ thể và liền ngay để bảo đảm cho tất cả, nhất là các trẻ em, được thoát ra khỏi cảnh đói khổ. Bằng lời cầu nguyện, tôi hiện diện gần bên cuộc biểu dương này, được diễn ra tại Roma và tại những thành phố khác nữa của khoảng 100 quốc gia. Tôi hết sức cầu chúc rằng, nhờ sự đóng góp của tất cả mọi người mà người ta có thể vượt qua được nạn đói đang hành hạ nhân loại, vừa làm cho niềm hy vọng của hàng triệu người bị nguy hiểm nghiêm trọng. Trước hết, tôi nghĩ đến tình hình khẩn trương và bi thảm tại Darfur bên nước Sudan, nơi vẫn còn những khó khăn to lớn trong việc đáp lại cách thỏa đáng cả những nhu cầu sơ đẳng về lương thực của dân chúng. Với lời kinh truyền thống, lạy nữ vương thiên đàng, hôm nay chúng ta phó thác cho đức nữ đồng trinh Maria, một cách đặc biệt, những anh chị em chúng ta đang bị nạn đói hành hạ, cũng như phó thác cho mẹ tất cả những ai đến trợ giúp họ, và phó thác tất cả những ai qua phương tiện truyền thông xã hội, góp phần vào việc tái củng cố giữa các dân nước, tình liên đới và hòa bình. Ngoài ra, chúng ta hãy xin mẹ làm cho trổ sinh những hoa trái tốt chuyến viếng thăm tông đồ của tôi bên Ba Lan, mà nếu chú muốn, tôi sẽ thực hiện từ thứ năm cho đến chủ nhật, để tưởng nhớ Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xuyến kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho dân chúng. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Regina Celi, letare, alleluia, quia quae meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare degnatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc bằng những thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói thêm như sau. Dù phải lo chuẩn bị cho chuyến tông du của tôi tại Ba Lan, tôi cũng quan tâm, trong tâm trí và trong lời cầu nguyện, quan tâm đến cuộc gặp gỡ quan trọng vào chiều thứ Bảy, mùng 3 tháng 6 tới đây, ngày áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lúc đó tôi sẽ vui mừng gặp gỡ tại quảng trường Thánh Phêrô những thành viên của hơn 100 phong trào giáo hội và cộng đoàn mới, đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi biết rõ những phong trào và cộng đoàn mới này có tầm mức quan trọng như thế nào cho giáo hội. Xét về sự phong phú của các phong trào và cộng đoàn mới này, trên bình diện huấn luyện, giáo dục và truyền giáo, một sự phong phú rất được đánh giá cao, được nâng đỡ và được khuyến khích bởi Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng mến. Cùng chung với nhau, chúng ta sẽ cử hành phụng vụ kinh chiều áp lễ trọng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống, vừa tin tưởng khẩn xin Chúa Thánh Thần đến tràn đầy trong tâm hồn các tín hữu, và xin cho sứ điệp tình yêu của Chúa Kitô, đấng cứu thế, được rao giảng cho tất cả mọi người. Biến cố thứ hai được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến là Chủ nhật 28 tháng 5 này là ngày trợ giúp được cử hành tại Italia dành cho những anh chị em bị mắc bệnh nan y vào giai đoạn cuối. Đức Thánh Cha nói Ngài dâng lời cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y này và cho tất cả những ai đến trợ giúp cho những anh chị em bệnh nhân này được sống sự đau khổ của họ một cách xứng đáng với phẩm vị con người. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các tín hữu được sống gần gũi với Chúa Kitô để đáp lại lời Chúa mời gọi và sống trung thành với mệnh lệnh yêu thương. Chỉ như thế thì niềm vui của Chúa Kitô mới hiện diện trong tâm hồn các tín hữu. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày lễ Chúa Thăng Thiên sẽ được cử hành vào thứ Năm 25 tháng 5 hoặc Chủ nhật 28 tháng 5 và nói rằng chúng ta vui mừng vì Chúa Kitô đấng cứu chuộc chúng ta đã ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, bởi vì người đi đâu chúng ta cũng sẽ đến đó. Trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta cũng cử hành ngày quốc tế truyền thông, và chúng ta cố gắng sử dụng tốt đẹp nhất có thể những tài nguyên mà các phương tiện truyền thông đặt vào tay chúng ta, nhắm cổ võ sự thông tin, sự hiệp thông và sự cộng tác giữa các dân nước, bất luận nơi đâu. Và bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến tông du của Ngài với những lời như sau. Tôi thân ái chào những anh chị em Ba Lan. Chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Ba Lan. Tôi phó thác cho mẹ Maria sức thánh chuyến tông du này, và nhờ lời khẩn cầu của mẹ, tôi xin Chúa hãy làm sống lại và củng cố đức tin của chúng ta. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.